Thưa Thánh, giờ đây là phần giảng luận lời Chúa. Sáng hôm nay, mục sư Trương Hoàng Dũng sẽ ban phát lời Chúa dựa trên sách Tin Lành Giăng chương 4 từ câu 23 và 24. Và đây cũng là câu gốc của chúng ta. Xin mời quý vị đọc đứng lên, tôi xin đọc lời Chúa. Giăng chương 4, 23-24. Nhưng giờ hậu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Mời mục sư Trương Hoàng Dũng ban phát sứ điệp chúng ta có tựa đề là luyện tập lòng tin kính, sự thờ phượng. Xin mời thánh mời.
Xin trân trọng kính chào các cụ quý ông bà chị em là những người thánh và rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi cũng xin gửi lời chào đến quý ông bà chị em cùng tôi con Chúa đang cùng nhóm lại thờ phượng Chúa với chúng tôi sáng hôm nay ở trên online. Xin thưa thánh. Lâu quá rồi mới được về, giống như là đi vacation vậy đó, bây giờ mới được về. Chúng tôi rất là nhớ thương bạn chị em. Hôm nay là Chủ nhật lễ lá, còn 5 ngày nữa là Chúa sẽ bắt và khi nộp sẽ bị đóng đinh. Khi mà Chúa đi vào trong thành Jerusalem thì đây là lần đầu tiên mà Chúa cởi một con lừa. Chúa đã đi lên thành Jerusalem biết bao nhiêu lần rồi, trong cái ba mươi mấy năm trong cuộc đời của Chúa. Nhưng mà đây là lần duy nhất mà Chúa cởi lừa đi vào thành Jerusalem. Và cái sự kiện đó được ghi nhận lại trong cả bốn sách Tin Lành. Và đây là một sự kiện lịch sử. Vì mỗi lần mà Chúa đi vào lên đền thờ đó là Chúa đi với tư cách một người hành hương, một người đến thờ phượng Chúa. Mà lần cuối cùng mà Chúa đi lên đền thờ cởi trên lưng lừa là Chúa đi với tư cách một vị vua. Một vị vua đến để tiếp nhận lấy cái ngôi của mình. Vị vua đến để mà thanh tẩy, thanh lý môn hộ, nghĩa là dọn dẹp đền thờ của Chúa Trời. Mỗi người chúng ta khi chúng ta đến với Chúa trong ngày Chủ nhật thì chúng ta đến để thờ phượng Chúa. Chúng ta để có một đời sống tin kính ngoài sự học lời Chúa, ngoài sự cầu nguyện ra thì sự thờ phượng rất là quan trọng. Thì thật cũng rất quan trọng. Ông Donald Whitney là tác giả của quyển Kỷ luật thuộc linh của đời sống Cơ đốc nhân. Ông nói như vậy, ông nói mà tin kính mà thiếu sự thờ phượng là điều không thể tưởng. Tin kính mà thiếu sự thờ phượng là điều không thể nào mà sẽ tưởng tượng được. Godliness without worship of God is unthinkable. Chúng ta nói chúng ta có một đời sống yêu mến Chúa. Và cái đời sống yêu mến Chúa nó phải được thể hiện bằng cách chúng ta thờ phượng Chúa. Cho nên nếu một người nói mình yêu Chúa thì người đó cũng sẽ yêu thích sự thờ phượng. Nhưng mà rồi nếu mà có ai mà hỏi của mình chị em á, thờ phượng là gì? Thì quý vị trả lời như thế nào? Thờ phượng là đi nhà thờ? Hay là thờ phượng là hát thánh ca? Và nếu mà sự thờ phượng Chúa là chỉ cần đến nhà thờ và hát thánh ca vào ngày Chủ nhật thì như vậy có đủ không? Thì chúng ta chỉ đến thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật, ngồi ở đây một vài tiếng đồng hồ, chúng ta hát những bài hát thánh ca, chúng ta nghe những lời cầu nguyện, chúng ta nghe một bài giảng rồi chúng ta đi về nhà, như vậy có đủ không? Rồi chúng ta thờ phượng Chúa như vậy là chỉ có ngày Chủ nhật thôi sao? Rồi từ thứ hai cho đến thứ bảy thì quý ông bà chị em có thờ phượng Chúa không? Trong chương trình thờ phượng của chúng ta có cầu nguyện, chúng ta có hát tôn vinh, chúng ta có cầu thay dân hiến, chúng ta có sự giảng dạy lời Chúa. Nhưng mà có bao giờ chúng ta hỏi đây có phải là sự thờ phượng mà Chúa ưa thích không? Hay nói cái khác, chứ mà anh chị em và tôi chúng ta có biết phải thờ phượng Chúa cách nào như ý Chúa muốn hay không? Ngày nay cách mà chúng ta thờ phượng để đẹp lòng Chúa đó, thì Chúa Giêsu nói trong hai câu kinh thánh mà chúng ta vừa nghe Chúa nói chuyện với người đàn bà Samari. Sau khi Chúa nói chuyện đủ chuyện, bà cũng nói chuyện với Chúa rồi. Chúa hỏi bà rồi bà tránh né rồi bà nói vòng vòng rồi cuối cùng dẫn đến cái điểm chính mà Chúa muốn nói bà. Bà nói bây giờ dân tộc của tôi đó thì thờ phượng Đức Chúa Trời á ở trên núi Gerizim này. Còn ông á, dân Do Thái của ông thì thờ phượng Chúa ở Jerusalem. Nhưng mà rồi Chúa nói bà là giờ đến và đã đến rồi. Khi kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy là những người thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. giờ đến và đã đến rồi. Trong cái cụm từ này Chúa Giêsu chỉ ra điều gì? Chúa chỉ ra cái sự thay đổi, sự thay đổi trong cách thờ phượng. Ngày xưa đó thì người Do Thái khi thờ phượng Chúa là họ phải đến đền thờ, họ phải đến đền thờ rồi phải dâng những cái con sinh tế cho Chúa, dâng những của tế lễ cho Chúa, phải mang đủ thứ hết, nào là có người thì mang bánh, có người thì mang hoa quả, có người thì mang ngũ cốc, có người thì mang những con sinh tế, và tùy theo cái của lễ mà họ dâng cho Chúa, họ trao những của lễ đó cho các thầy tế lễ, và rồi đó là cái cách mà thờ phượng của người Do Thái ngày xưa. Nhưng mà Chúa nói giờ đến và đã đến rồi, thì không làm như vậy nữa. Bây giờ ai mà thờ phượng Chúa đó thì phải thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Giờ đến và đã đến rồi, nói về cái thời đại của giao ước mới. Chúng ta hiện đang sống trong cái thời đại tân ước này, thì chúng ta không còn cần phải dâng tế lễ như người Do Thái ngày xưa. Những cái nghi thức tế lễ mà chúng ta đọc thấy ở trong sách Lê Vi Ký đó, đó là chỉ là những hình bóng. Những hình bóng, và những hình bóng đó đã được Chúa Giêsu khi Chúa đến trong thế gian này, Chúa đã làm trọn. Và Chúa đã dâng chính mình Ngài làm của lễ để chuộc tội. Trong thư Hebrew đoạn 7 từ câu 26 đến câu 27 thì khẳng định điều này, là Chúa dạy. Thật vậy, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần đến, thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng ra khỏi kẻ có tội, được tôn cao hơn các tầng trời. Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, Ngài không cần phải dâng sinh tế mỗi ngày, trước vì tội mình, sau vì tội dân sự. Ngài dâng chính mình Ngài làm sinh tế, làm của lễ một lần đủ cả. Chúa Giêsu đến, màn đền thờ bị xé ra làm hai. Chúng ta là những người đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, bây giờ chúng ta có thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời bởi sự chết của Chúa Giêsu trên cây thập tự. Kính thưa các bạn, cho em thờ sự phượng Chúa giờ đến và đã đến rồi. Bây giờ cái sự thờ phượng đã được thay đổi, không còn phải đi dâng tế lễ ở đền thờ. Bây giờ chúng ta thờ phượng Chúa theo cách mà Chúa muốn chúng ta thờ phượng. Và đây, khi mà Chúa Giêsu nói những kẻ thờ phượng thật, điều mà Chúa chú trọng ở đây đó là cái loại người thờ phượng mà Đức Chúa Trời ưa thích. Nếu nó đã nói rằng đây là những người mà Đức Chúa Trời ưa thích, hay thật sự trong nguyên ngữ đó, cái từ ngữ này là Chúa kiếm những cái người thờ phượng thật. Vậy thì nếu có thờ phượng thật thì phải có thờ phượng giả. Có những người thờ phượng thật thì sẽ có những người thờ phượng giả. Nhưng mà làm sao chúng ta biết ai là thật, ai là giả? Ai là thờ phượng Chúa thật và ai là thờ phượng Chúa giả? Những kẻ thờ phượng giả ở bên ngoài của hội thánh đó là những người mà họ thờ tượng những cái thần tượng mà do bàn tay con người làm ra. Họ thờ lại những giáo chủ cũng là con người bất toàn như họ. Họ thờ lại những cái hình ảnh, những cái gỗ đá vô tri. Nhưng mà những người thờ phượng giả ở bên trong hội thánh là những người mà sứ đồ Phao-lô ông đề cập đến trong lá thư ông gửi cho Timôthê. Ông nói rằng là những người này đó, họ giữ cái hình thức tinh kính, nghĩa là giữ cái vẻ đạo đức, cái vẻ là thánh sạch ở bên ngoài, nhưng họ chối bỏ cái quyền năng của sự tinh kính đó. Và họ vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Nghĩa là cũng đi học kinh thánh, cũng nhóm họp như mọi người, nhưng mà học bao nhiêu học, nó cũng không có FT, nó cũng không có gì thay đổi hết. Và đối với Đức Chúa Trời, đó là những người thờ phượng giả. Khi mà họ đụng chuyện á, thì từ trong lòng họ sẽ tuôn ra những cái điều vô cùng xấu xa. Họ sử dụng những lời lẽ cay nghiệt, những đầy tiêu cực. Và cái cách hành xử của họ nó không phù hợp với một người con của Đức Chúa Trời. Và những điều gì mà họ làm, những điều gì mà họ nghĩ, nó đều gây tổn thương đến người khác. Có lẽ quý mình cho em đã gặp những người như vậy ở trong hội thánh. Và chúng ta cũng không ngạc nhiên vì điều đó, vì Chúa nói rằng là trong hội thánh của Đức Chúa Trời, những người thờ phượng giả này đó là những cỏ lùng, và những người thờ phượng thật đó là lúa mì. Chúa nói chúng ta đừng có thanh toán họ, chúng ta đừng có nhổ họ, cứ để yên đó. Nhờ có họ mà chúng ta biết sống với Chúa như thế nào, chúng ta biết tha thứ là gì, chúng ta có thể biết chấp nhận lẫn nhau và mang lấy gánh nặng cho nhau. Những người thờ phượng thật này lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Và đây là hai yếu tố thiết yếu trong sự thờ phượng mới. Thờ phượng bằng tâm thần là thờ phượng như thế nào của bạn chị em? Chúng ta có suy nghĩ về điều đó. Thì chúng ta nói thờ phượng bằng tâm thần. Đức Chúa Trời dựng chúng ta nên mỗi người mình đó là xác thịt. Ai cũng biết rằng rồi mình đó là khi mà qua đời rồi đó mà có nhiều người thì không có muốn thiêu tại sợ vì một lý do nào đó. Nhưng mà cái những người chấp nhận thiêu đó thì khi mà thiêu xong rồi thì chỉ còn lại nắm tro. Con người mình, mỗi người đều cấu trúc như vậy, là từ bụi đất mà ra. Nhưng mà tại sao khi mà chúng ta nhìn thấy một người qua đời, chúng ta lại có rất là nghiêm túc đối với cái thân xác đã nằm đó. Chúng ta rất là trân trọng cái thân xác đó. Thì khi Chúa Trời dựng nên con người ta, Chúa không chỉ dựng nên con người ta bằng thể xác, bằng chất, bằng những cái cấu trúc của thiên nhiên, bụi đất. Nhưng mà trong cái thân thể đó, Chúa hà hơi linh vào, Chúa ban cho chúng ta một cái linh hồn. Và khi mà chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm linh, nghĩa là chúng ta làm sao lấy cái linh của mình, cái linh hồn của mình, để chúng ta đụng đến cái linh của Chúa. Hai chữ tâm thần được dịch ở trong bản hiệu đến là tâm linh. Tâm linh là cái điều gì mà mình không rờ đụng đến được. Tâm linh nó không phải là vật thể mà nó là linh thể. Linh hồn của con người ta đó, hiện hữu nhưng mà mình không có thấy được, mình không có rờ được, mình không có chạm được. Nhưng mà cái sự thờ phượng bằng tâm linh đó là sự thờ phượng đến từ cái lòng chân thành của mình và được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Vì khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta có linh của Chúa, là Thánh Linh của Chúa ngự vào trong đời sống của mình. Và Thánh Linh đó tương tác với cái linh của mình, là cái linh hồn của mình. Dù khi chúng ta sống trong một ngày, chúng ta không nghĩ đến cái vấn đề đó, chúng ta chỉ nghĩ đến vấn đề hiện hữu, cái vấn đề thực chất, cái vấn đề thể xác, mà chúng ta không quan tâm đến linh hồn của mình. Tác giả Thi Thiên 42 nói rằng là linh hồn tôi khao khát Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Kính thưa cùng bạn chị em, thờ phượng Chúa đòi hỏi có sự khao khát đó, khao khát từ tâm linh của mình. Chúng ta cần cái linh hồn là cái điều rất là quan trọng, phải không ạ? Tại vì Chúa nói rằng là mất linh hồn đi thì lấy gì chuộc lại được. Thế chúng ta phải trân trọng điều đó. Chúng ta thờ phượng với tâm linh, cái linh của mình được sự hướng dẫn bởi Thánh Linh của Chúa ngự trong lòng của mình. Và chúng ta thờ phượng Chúa bằng lẽ thật. Thờ phượng Chúa bằng lẽ thật nghĩa là gì? Thờ phượng Chúa bằng lẽ thật nghĩa là luôn luôn dựa vào sự mặc khải của Đức Chúa Trời ở trên Kinh Thánh này. Chúa không nói chúng ta không biết, nhưng mà Chúa đã nói, Chúa đã ban cho chúng ta lời của Chúa, Chúa đã ban cho chúng ta sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta phải nghe theo, chúng ta phải vâng theo. Cũng như thờ phượng bằng tâm linh thì cần có sự hiện diện của Đức Thánh Linh, thờ phượng bằng lẽ thật thì cũng cần có sự hiện diện của Thánh Linh. Thì chính Thánh Linh là, Jesus nói Thánh Linh là thần lẽ thật, và thần lẽ thật sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của Đức Chúa Trời. Thành ra sự thờ phượng bằng lẽ thật trước hết là phải nhận biết Đức Chúa Trời là ai. Tại vì thờ phượng là phải có đối tượng thờ phượng, mà chúng ta không biết đấng mình thờ phượng là ai thì chúng ta không có thể nào mà thờ phượng cho đúng cách, đúng đắn được. Thành ra trước hết chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng như thế nào? Chúa là đấng hay thương xót, nhưng mà Chúa cũng là đấng công chính. Chúa vừa là nhân từ mà cũng là Đức Chúa Trời của sự thành nộ. Chúa chào đón con người vào nước thiên đàng, và Chúa cũng đoán phạt con người vào hỏa ngục đời đời. Có nhiều người nói không, Đức Chúa Trời không có, họ không chấp nhận được cái điều đó. Họ nói Chúa là chỉ có yêu thương thôi, và Chúa sẽ không có đoán phạt ai hết. Và rồi tới thời ngày cuối cùng đó, Chúa sẽ cứu tất cả nhân loại này. Và người ta dạy như vậy, và người ta muốn tin như vậy. Nhưng mà đó không phải là điều mà Kinh Thánh dạy, và đó không phải là lẽ thật. Trước hết, thờ phượng Chúa bằng lẽ thật, chúng ta phải biết Đức Chúa Trời chúng ta là ai. Kế đó, sự thờ phượng bằng lẽ thật là nhận biết Chúa Giêsu. Vì Chúa đã phán rằng ta là đường đi, là lẽ thật, là chân lý và là sự sống. Không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Và sứ đồ Phao-lô, ông đã bằng lòng đánh đổi tất cả những gì ông có. Ông dành cả cuộc đời còn lại của mình để làm một điều. Đó là ông muốn nhận biết Chúa. Ông nói trong thư Philip đoạn 3 câu 8, ông nói rằng là tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi Tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ và được ở trong Ngài. Xin thưa hội thánh, lòng của chúng ta có sự khao khát như sự khao khát của sứ đồ Phaolô, muốn biết Chúa, muốn biết Chúa Giêsu là thần và lẽ thật. Chúa Giêsu là con đường duy nhất, thưa mà chị em, Chúa Giêsu là con đường duy nhất đưa chúng ta đến chân lý, và từ chân lý đó dẫn chúng ta đến sự sống. Và sau cùng sự thờ phượng bằng lẽ thật là chúng ta phải thờ phượng theo cách của Chúa. Chúng ta không thể nào thờ phượng Chúa mà theo cách của mình. Chúa muốn chúng ta làm gì thì chúng ta làm như vậy. Chúng ta không có nói thay đổi chút xíu này hay là thay đổi chút xíu kia. Chúa muốn chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm thần. Trong này Chúa Giêsu nói đó, những người mà thờ phượng Chúa bằng tâm thần là thật đó, là những người mà Chúa ưa thích. Những kẻ thờ phượng thật là những người được ấn chứng bởi Thánh Linh. Họ biết thờ phượng Chúa một cách đúng đắn, bằng tâm linh và lẽ thật. Những người đó là những người mà Đức Chúa Cha ưa thích. Ưa thích trong nguyên ngữ có nghĩa là tìm kiếm. Đức Chúa Trời tích cực tìm kiếm những người sẽ thờ phượng Ngài theo các cách này. Mà cái động từ tìm kiếm đó, nó mang cái ý nghĩa là giống như là mình đi săn tìm một cái điều gì đó, với cái mục đích là mình phải tìm thấy được điều đó. Cái động từ này nó truyền đạt một cái cảm giác rất là nghiêm túc, rất là siêng năng trong việc theo đuổi. Ở trong Tân Ước nó thường sử dụng để mà mô tả cái hành động tìm kiếm Chúa, hay là tìm kiếm vương quốc của Chúa, hay là tìm kiếm sự công chính của Ngài. Chúng ta nhớ Kinh Thánh ở trong Matthew 6, câu 33. Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đây là cái sự tìm kiếm mà Đức Chúa Trời tìm kiếm những người mà Chúa ưa thích, những người mà Chúa yêu mến. Chúa Giêsu dùng cái động từ này để cho thấy Đức Chúa Trời tìm kiếm những con người thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật. Giáo sư Whitney ông nói rằng là nếu mà có Thánh Linh ở trong lòng đó thì cũng không có đảm bảo là lúc nào chúng ta cũng luôn luôn thờ phượng Cha bằng tâm linh và lẽ thật. Nhưng sự hiện diện của Ngài giúp cho chúng ta có năng lực để làm điều đó. Tôi nói lại một lặp lần nữa là ông nói rằng là dầu chúng ta có Thánh Linh ở trong lòng nhưng mà điều đó nó không bảo đảm là lúc nào mình cũng thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật. Nhưng mà sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong lòng chúng ta đó cho chúng ta có cái năng lực để làm điều đó. Quý vị hỏi tại sao mình đã có Thánh Linh rồi mà mình không có thể thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật được? Kính thưa quý ông bà chị em, bởi vì chúng ta sống ở trong cái xác thịt này, và đôi khi chúng ta làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta có thể dập tắt Thánh Linh của Đức Chúa Trời như lời của sứ đồ Phaolô nói ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 19. Chúng ta nếu mà chúng ta bịt tai là chúng ta không muốn nghe đó thì Chúa Thánh Linh, tiếng của Chúa Thánh Linh sẽ càng ngày càng nhỏ đi. Rồi cho đến một thời điểm mà chúng ta dập tắt luôn Thánh Linh là chúng ta không còn nghe nữa, mà chúng ta chỉ làm theo ý mình. Thành ra chúng ta cẩn thận trong điều đó. Khi mà chúng ta đến với Chúa, đến trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta phải lắng nghe tiếng của Thánh Linh Chúa hướng dẫn chúng ta. Rồi chúng ta đi đến cái câu 24 nói về cái bản chất của Đức Chúa Trời. Ở trong này Chúa nói rằng là vì Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Chúa lặp lại cái điều đó một lần nữa. Khi chúng ta nói đến sự thờ phượng một cái đấng là Đức Chúa Trời, khi chúng ta nói đến thờ phượng, chúng ta phải nói một cái đấng mà đáng cho chúng ta sắp mình xuống thờ lại. Chúng ta không thể thờ lại con người hay một giáo chủ hay một vĩ nhân nào đó. Dầu là họ giỏi, dầu là họ tốt, dầu là họ sống một đời sống đạo đức gương mẫu, nhưng mà họ không, nếu mà so với Đức Chúa Trời chỉ cao đó, những người đó không có đáng để chúng ta quỳ sắp mình mà thờ lại. Chúng ta không thể nào thờ lại những cái tượng thần vô tri mà do sự tưởng tượng của con người đục đẽo ra, chạm trổ nên, tô màu lên cho đẹp, rồi để đó và rồi mọi người đều sắp mình xuống thờ lại. Chúng ta thấy cái điều đó nó rất là vô lý. Thành ra đấng mà chúng ta thờ phượng là đấng đáng để chúng ta thờ phượng. Vì đấng đó là đấng như thế nào? Đấng đó là đấng mà Kinh Thánh nói là đấng đã tạo nên tất cả vũ trụ này, đã tạo nên con người này, đã tạo nên cái điều mà chúng ta thấy. Chúng ta đi lên núi mà chúng ta nhìn cảnh đẹp và chúng ta thấy wow. Chúng ta nhìn lên không trung mà chúng ta thấy những cái sự vận hành của the universe, những cái gọi là dải ngân hà, Và chúng ta sẽ nhìn thấy những cái ảnh chụp đó đó, chúng ta có thể tưởng tượng được cái sự phong phú, cái sự huyền nhiệm, cái sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đấng đã tạo dựng nên những điều đó. Đấng thì chúng ta được cái sự vinh dự để mà thờ phượng, để mà thờ lại. Những gì mà chúng ta biết về Đức Chúa Trời nó không phải là sản phẩm của tưởng tượng. Những gì mà chúng ta biết về Đức Chúa Trời là do chính Chúa đã mặc khải cho các đấng tiên tri của Ngài ngày xưa và được ghi lại trong Cựu Ước. Và cũng những gì mà chúng ta biết về Đức Chúa Trời là cũng qua Chúa Giêsu, Ngài nhập thể và đến trong thế gian này, và những lời dạy đó được ghi lại trong Tân Ước. Kính thưa quý mạng xem, đối tượng của chúng ta thờ phượng là một Đức Chúa Trời như vậy đó. Đức Chúa Trời là thần linh. Đấy là một cái lời tuyên bố làm nền tảng cho sự thờ phượng của chúng ta. Chúa Giêsu lặp lại một lần nữa, Đức Chúa Trời là thần linh, nói về cái bản chất của Chúa, và từ đó chỉ ra là chúng ta phải thờ phượng Chúa cách nào cho phải lẽ. Chúa là thần linh, Chúa không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Không như những tượng thần mà người ta để ở trong những cái điện thờ bị vây bởi bốn vách đất tường. Và khi mà người ta muốn thờ phượng những cái thần đó thì họ phải đi đến vào cái địa điểm đó. Chúng ta không cần phải đi đến vào một cái địa điểm nào để mà chúng ta thờ phượng Chúa. Chấp sự Ê-tiên trong cái bài giảng trước mặt những người ném đá mình đó, ông đã trích dẫn Ê-sai đoạn 66 câu 1, ông khi ông nói về Chúa, ông nói rằng là nhưng đấng rất cao chẳng ở trong nhà bởi tay người làm ra, như đấng tiên tri đã nói, Chúa phán, trời là ngai ta, đất là bệ chân ta, nào có nhà nào các ngươi cất cho ta, có nơi nào cho ta yên nghỉ chăng? Chúa của chúng ta ở khắp mọi nơi. Và vì Chúa ở khắp mọi nơi nên có người nói rằng đó là tôi không cần phải đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Đúng không? Đúng. Chúa ở khắp mọi nơi. Thành ra mình có thể thờ phượng Chúa ở tại nhà riêng của mình. Mình có thể đi lên núi, mình thờ phượng Chúa trên đó. Mình có thể xuống biển, mình thờ phượng Chúa trong đó. Trên một phương diện thì cái điều đó nó không có sai. Vì Chúa ở khắp mọi nơi, và chúng ta có thể thờ phượng Chúa ở bất kỳ nơi nào. Sự thờ phượng Chúa không có bị giới hạn ở trong ngày Chủ nhật. Chúng ta không phải chỉ ngày Chủ nhật đến đây mới là thờ phượng Chúa. Chúng ta về nhà trong 6 ngày còn lại, từ thứ hai đến thứ bảy, chúng ta vẫn có thể thờ phượng Chúa ở trong cái thời giờ riêng tư của mình. Và để cho cái sự thờ phượng nó trở thành một cái thói quen tốt thì chúng ta cần làm điều đó. Tại vì chúng ta không thể chỉ thờ phượng Chúa một ngày Chủ nhật mà thôi. Tại vì thờ phượng Chúa nó nói đến cái sự tương giao giữa mình với Chúa. Nó nói sự yêu mến, kháng khích giữa mình với Chúa. Cũng giống như là hai người yêu nhau á. Thì giờ không bao giờ đủ cho hai người yêu nhau. Lúc nào cũng muốn gần nhau, lúc nào cũng muốn ở bên nhau. Lúc nào cũng muốn gắn bó với nhau. Chúng ta nói chúng ta yêu mến Chúa. Chúng ta chỉ gắn bó với Chúa ngày Chủ nhật thôi sao? Sự thờ phượng nó phải là một cái thói quen khi chúng ta ra mắt Chúa mỗi ngày ở trong thời giờ riêng tư của mình. Ở trong sự thờ phượng đó, chúng ta có hát ngợi khen Chúa. Chúng ta có học hỏi lời Chúa, đọc Kinh Thánh để lời Chúa đến với mình. Chúng ta có sự cầu nguyện. Mà đó là cái cách mà chúng ta thờ phượng Chúa ở trong cái đời sống riêng tư của mình. Kính thưa quý mạng chị em, khi mà quý vị ở riêng đó, mà quý vị hát thánh ca, không biết ở đây có ai mà mỗi ngày đều hát thánh ca không? Nhưng mà nhiều khi có người thì thích hát, có người thì không thích hát. Nhưng mà nếu mà cái lòng mình nó đầy cái sự vui mừng á, thì tự nhiên mình sẽ thích hát những bài ngợi khen Chúa. Và nếu chúng ta hát không được thì chúng ta nghe. Tại vì nghe nó cũng giúp cho cái tinh thần của mình. Và nhiều khi mà chúng ta nghe như vậy rồi, chúng ta tự nhiên cái Chúa động lòng cho mình, cái mình hát theo. Và những cái thời gian mà mình hát những cái bài hát tôn vinh Chúa đó, nó rất là ngọt ngào. Tại vì sao? Vì âm nhạc nó đụng đến cái lòng của mình. Đây là cái thời điểm rất là tốt hạnh. Đây là cái thời điểm rất là ngọt ngào. Đây là cái thời điểm mà chúng ta delight in God. Nhưng khi mà cho em, tôi nói vậy không phải là nói là khuyên bà cho em có thể ở nhà mà thờ phượng Chúa riêng mình. Đó là cái Chúa ở khắp nơi, chúng ta có thể thờ phượng Chúa trong vấn đề đó. Nhưng mà rồi lời Chúa cũng có dạy chúng ta ở trong thư Hebrew đoạn 10 câu 25. Các bạn cho em thuộc câu Kinh Thánh này không? Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Hễ ngày ấy hầu gần chừng nào thì anh em phải làm như vậy chừng ấy. Chúa cho mình có hội thánh à? Đây là gia đình. Và gia đình thì cần có sự gặp gỡ nhau thường xuyên. thì nó mới có một cái gia đình mà gắn bó, cái gia đình mà yêu thương. Và ở trong gia đình đó chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể khích lệ nhau, chúng ta có thể nâng đỡ nhau, chúng ta có thể khóc với nhau, chúng ta có thể cười với nhau, chúng ta có thể mang lấy gánh nặng cho nhau. Thành ra tôi xin hội thánh cầu nguyện cho chị Dung. Chị ở trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, thì chị ở với một cái gia đình mà không có phải là tin Chúa. Và bây giờ chị ở trong cái tình trạng đó, đó không có người chăm sóc cho chị. Và chị cứ phải tiếp tục làm những cái chuyện mà mình cần phải làm, như vệ sinh, như ăn uống, như này kia nọ là phải tự mình làm. Và cái điều đó rất là khó. Nếu nhà của quý ông bà anh chị em có một cái phòng mà không có dùng đấy, quý ông bà của anh chị em có thể nghĩ rằng là mình có thể share cái phòng đó để cho người chị em mình có một chỗ ở, rồi hội thánh có thể đến thăm viếng một cách tự nhiên. Chúng ta không có nói bằng cái miệng, chúng ta phải sống bằng hành động. Và đó là một cách mà chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là lý do mà Chúa thành lập hội thánh của Ngài, thì chúng ta cũng giúp nhau lớn lên trong đức tin. Nếu lời Chúa dạy chúng ta chớ bỏ qua sự nhóm lại, mà chúng ta lại không có coi trọng cái sự nhóm lại, thì chúng ta đã không sống trong sự vâng lời. Và khi chúng ta không sống trong sự vâng lời, thì bất cứ điều gì chúng ta làm đó cũng là điều là vô ích. Chúng ta có bố thí, chúng ta có quyên góp bao nhiêu tiền đi nữa, nó cũng là vô ích. Chúng ta có làm bao nhiêu việc thiện nguyện đi, nó cũng là vô ích. Nhưng mà chúng ta không có trung tín với lời dạy của Chúa. Thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật được Chúa Giêsu lặp lại để nhấn mạnh cái lẽ đạo cực kỳ quan trọng này. Vì Đức Chúa Trời là linh, là thần linh, nên cái sự thờ phượng của chúng ta phải phù hợp với bản chất của Chúa. Chúng ta không phải nói là không có để ý đến những cái nghi lễ thì vẫn phải có những cái nghi lễ, mà chúng ta không có đặt nặng vấn đề nghi lễ. Cái điều mà Chúa muốn chúng ta đặt nặng đó là cái lòng của mình. Nhưng mà chị em đến đây, chúng ta đứng, chúng ta tôn vinh Chúa, chúng ta hát thánh ca. Chúng ta hát bằng cái miệng hay chúng ta hát bằng cái lòng? Đó mới là vấn đề. Người ta nói, ông mục sư A.W. Tozer, ông nói, người tin lành có nói dối không? Đến trong cái giờ thờ phượng của họ thì sẽ biết. Nghĩa là nhiều khi mình hát bằng cái miệng, mà những cái lời đó không phải là của mình, lời đó của tác giả. Mình nói dâng cho Chúa tất cả, đúng không? Có những bài hát chúng ta nói dâng cho Chúa, You are my all in all, Chúa là tất cả của con, hay là con nguyện dâng hết tất cả tất sanh này, dâng hết cho Chúa. Nhưng mà chúng ta có như vậy hay không? Đức Chúa Trời quan trọng nhất là tấm lòng của ông bà chị em, chứ không phải quần áo của ông bà chị em mặc khi đến nhóm lại, chứ không phải những nghi thức mà chúng ta làm. Ở trong sách Tiên tri Ê-sai chương 29 câu 13 có lời Chúa phán: vì dân này chỉ lấy môi miệng mà đến gần ta, lấy môi miệng mà tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Dù khi chúng ta đi theo những cái nghi lễ của hội thánh, chúng ta làm hết những cái thủ tục đó, mà lòng chúng ta không có biết Chúa, lòng chúng ta chưa được gặp Chúa. Chúng ta ngồi đây nhưng mà Chúa không phải là cái trọng tâm mà chúng ta chú ý vào. Chúng ta có thể ngồi đây nhưng mà bên trong mình lo ra, mình nghĩ tới những chuyện này, những chuyện kia, chuyện nọ. Chính thông qua bài xem, đó là không phải là sự thờ phượng. Quý vị có thể ngồi đây nhưng mà quý vị không có thờ phượng Chúa, nếu chúng ta không đến với Chúa bằng cả tấm lòng. Và khi chúng ta nói đến tấm lòng thì chúng ta đến cái chỗ ở của cảm xúc. Vua David ông nói rằng là một tấm lòng mà đau thương thống hối thì Chúa không khinh dễ đâu. Tozer ông nói rằng là tôi có thể nói một cách quả quyết đó, dựa trên thẩm quyền của sự mặc khải trong lời Chúa, rằng bất kỳ một ai trên thế giới này cảm thấy chán hay là có sự phản cảm đối với thờ phượng thì người đó chưa sẵn sàng cho thiên đàng. Lời nói này rất là nặng, phải không ạ? Bất kỳ ai trên thế giới này cảm thấy chán hay có sự phản cảm đối với sự thờ phượng thì người đó chưa sẵn sàng cho thiên đàng. chúng ta có khi nào chán thờ phượng không? Không có muốn hát không? Không có muốn nghe lời của Chúa? Không có muốn cầu nguyện với Chúa? Không có muốn tương tác với Chúa? Chúng ta chưa sẵn sàng cho thiên đàng. Tôi hy vọng rằng trong chúng ta không có ai coi cái sự thờ phượng là một cái điều nhàm chán. Sự thờ phượng bằng tâm linh nối kết giữa linh hồn của chúng ta với Đức Chúa Trời. Bởi ơn của Chúa Thánh Linh đem chúng ta vào trong cái sự hài hòa đó, trong sự thờ phượng đó. Nhưng mà tâm linh không thì không đủ. Tâm linh không, cảm xúc không thì không đủ, phải không ạ? Nó phải có cái lẽ thật trong đó. Và lẽ thật đó là phải dựa vào sự mặc khải của Chúa, lời của Ngài. Lẽ thật được nhận biết bằng cái não của mình, cái trí tuệ của mình. Khi mình đọc, mình hiểu, mình cảm nhận được cái đó. Đây là điều đúng, đây là điều thật. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chúng ta. Chúa nói là xin Cha lấy lẽ thật khiến cho họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Qua học sự học hỏi lời Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ được Thánh Linh cảm hóa và để thay đổi trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Đây là cái tiến trình của mỗi thánh đồ, tiến trình thánh hóa của mỗi thánh đồ. Nếu tôi là cái người mà có tánh khó ưa, mắc lỗi đủ chuyện, và tôi sẽ cảm nhận rồi đó, tôi không có bạn. Tại vì ai mà gặp tôi rồi đó là dội ngược. Rồi dần dần tôi không có bạn, tôi chỉ chơi một mình. Nhưng mà nếu mà tôi không nhận biết rằng mình có cái khuyết điểm đó đó, thì tôi sẽ không bao giờ kể ơn Chúa để thay đổi. Nhưng mà khi tôi biết mình là một người khó chịu, khó ưa, khó thương, khó gần, mà không sửa được, tự mình không sửa được, tức là bản tánh của mình sanh ra nó là vậy rồi. Không biết hồi đó mẹ cha cho ăn cái gì mà bây giờ nó là vậy. Nhiều khi mà rồi cha mẹ cũng nói, tao đâu, tao cho mẹ ăn bình thường. Nhưng mà cha mẹ sinh con trời sinh tánh, cái này là của Chúa, cái mình đổi thừa qua cho Chúa. Nhưng mà tóm lại á, mình ở trong cái thể xác này á, mỗi người mình sẽ có những cái điều mà mình gọi là sở trường sở đoạn, những cái điều hay tốt và những cái điều không tốt lắm. Khi mà Chúa, lời Chúa, khi mà chúng ta đi với lời của Chúa thì lẽ thật Chúa sẽ chỉ ra những cái điều đó, và Thánh Linh sẽ cáo trách chúng ta những điều đó. Và khi chúng ta làm tổn thương anh chị em của mình, chúng ta gây cớ vấp phạm cho người này người khác, thì chúng ta cũng phải nhận biết điều đó. Và là Chúa nói chúng ta gây cớ vấp phạm cho nhau á, chúng ta phải đến xin lỗi nhau để mà hàn gắn lại cái sự đổ vỡ đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta từ chối lẽ thật, nếu chúng ta vẫn chứng nào tật nấy, nghĩa là có thói xấu mà không có chịu nhìn nhận, thì giống như mấy người say rượu, mấy người nghiện rượu mà họ không có nhìn nhận họ làm nghiện rượu thì không cách nào chữa. Thì cũng vậy, chúng ta không thấy được cái điều đó thì chúng ta học bao nhiêu bằng cấp thần học đi nữa thì suốt đời chúng ta cũng sẽ không biết lẽ thật, suốt đời chúng ta cũng không làm vinh hiển danh Chúa. Cho nên sự thờ phượng chúng ta cần phải được Chúa giúp cho chúng ta để mà có cái thói quen đó. Không phải chỉ là một cái kỷ luật, nhưng mà sự thờ phượng nó phải vượt khỏi cái điều mà chúng ta cho là bổn phận. Nếu thờ phượng Chúa chỉ là bổn phận thì lâu ngày cái thờ phượng nó sẽ trở thành nặng nề đối với mình. Nhưng mà nếu mà thờ phượng mà chúng ta có được cảm xúc ở trong đó, chúng ta yêu mến Chúa và cái cảm xúc nó dâng tràn, và cộng với lời của Đức Chúa Trời, cả hai, tâm linh và lẽ thật, hòa quyện với nhau, hài hòa với nhau, cho chúng ta có cái balance, thì chúng ta sẽ đến trong sự thờ phượng Chúa như Chúa muốn chúng ta đến. Thờ phượng Chúa cần phải có tâm lòng, cần có phải sự yêu mến Chúa và tình Chúa, tình yêu mà Chúa dành ở chúng ta dành cho Chúa có thể so được với điều gì thưa quý mạnh chị em. Để kết luận, tôi xin trích lời của một sư Tozer khi ông cho rằng đó, sự thờ phượng là một viên ngọc quý đã bị hội thánh đánh mất. Lời của ông á, đọc nghe giống như là nó đâm vô thịt vô da vậy. Ông nói rằng là hàng triệu người tự gọi mình bằng danh Chúa và tỏ lòng tôn kính Ngài một cách tượng trưng, nhưng mà qua một cái kiểm tra đơn giản thì sẽ cho thấy đó là Chúa có thật sự được tôn vinh ở trong lòng của họ hay không. Hãy để cho họ trả lời câu hỏi sau đây: ai hoặc điều gì đang được đặt ở vị trí tối cao, thì tấm lòng của người đó sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Hãy để cho một người bị buộc phải lựa chọn giữa Chúa và tiền bạc, giữa Chúa và con người, giữa Chúa và tham vọng cá nhân, giữa Chúa và bản thân, giữa Chúa và tình yêu nam nữ, thì Chúa sẽ luôn ở vị trí thứ hai, và những thứ khác sẽ được tôn cao Vâng đó, Chúa. Ông nói tuy nhiên người ta vẫn có thể phản đối. Dù vậy bằng chứng nằm ở sự lựa chọn mà một người đưa ra ngày này qua ngày khác trong suốt cuộc đời của mình. Các bạn cho em nghĩ như thế nào về cái nhận định này? Tôi ngẫm nghĩ cái điều ông nói và tôi thấy mình là người mà để tới Chúa nhận xét. Ôi thưa quý anh chị em, cái thái độ thờ phượng Chúa chúng ta nói lên cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Khi chúng ta hát lên tôn vinh Chúa, chúng ta có sự chọn lựa. Chọn lựa hát bằng cả tấm lòng hay là chỉ hát trên môi miệng. Chúng ta hát bằng cả tấm lòng chân thành thì đó là một cái của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bước vào trong sự thờ phượng, chúng ta có sự chọn lựa. Mỗi sáng Chủ nhật chúng ta đến hội thánh, chúng ta ngồi xuống, điều chúng ta tập trung là gì? Là có nhiều khi tôi cảm thấy quý khi mà thấy cái sự trang nghiêm ở trong một số giáo hội. Khi mà họ đến trong thánh đường, họ ngồi xuống thì cái sự tập trung của họ là ở nơi Chúa. Sự tập trung của họ là nơi Chúa. Và những cái chào hỏi gì đó là họ để rồi sau khi mà thờ phượng Chúa xong rồi đó thì sẽ chào hỏi. Nhưng mà điều đầu tiên khi họ bước vào trong sự thờ phượng, bước trong sự hiện diện của Chúa thì họ tập trung vào Chúa. Trước khi chúng ta bước vào trong sự thờ phượng, chúng ta có sự chọn lựa đó. Chúng ta có tập trung vào Chúa và dâng chính thân mình làm một của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa hay không? Rồi từ thứ 2 đến thứ 7 chúng ta cũng có sự chọn lựa. Chúng ta có thờ phượng Chúa theo cách Chúa đã dạy chúng ta hay không? Giờ đến và đã đến rồi. Khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Xin Chúa giúp cho các bạn chị em và tôi là những người mà Đức Chúa Trời tìm kiếm, trở thành những người mà Đức Chúa Trời tìm kiếm. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật. Amen. Mời thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng đến với Chúa thì giờ này. Chúa ơi, con xin lỗi Chúa. Chúng con xin lỗi Chúa. Chúng con nhiều khi đến trong hội thánh, chúng con ngồi đó, chúng con hát bài thánh ca, nhưng mà lòng chúng con không có ở trong đó. Xin Chúa nghe tha thứ cho chúng con. Xin Chúa dẫn chúng con, thánh linh của Chúa ở trong lòng của chúng con. Đấng nhưng mà nhiều khi chúng con làm buồn Ngài rất là nhiều. Cầu xin Chúa Ngài dẫn dắt để mà giúp cho chúng con mọi người nhìn thấy được những cái điều đó trong cuộc đời của mình và cậy ơn với Chúa để mà chúng con thay đổi. Để rồi trong cuộc sống của chúng con không chỉ thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật, nhưng mà rồi từ thứ 2 đến thứ 7 chúng con có niềm vui trong sự tương giao với Chúa, trong sự tìm kiếm Chúa, trong sự gặp gỡ Chúa đó. Xin Thánh Linh Chúa Ngài dẫn chúng con vào lẽ thật để biến đổi cuộc đời chúng con, giúp cho chúng con càng ngày càng trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con dâng hội thánh của Chúa trong tay yêu thương, trong sự gìn giữ của Chúa. Chúng con hãy đồng thành kính hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.